Xin chào, các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Thăng âm cuộc chiến, ra mắt nhân kỷ niệm 51 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2023, kỷ niệm 50 năm trao trả phi công Mỹ 1973-2023 do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trưng bày chuyên đề Thăng âm cuộc chiến nhằm giúp công chúng hiểu hơn sự khốc liệt của những cuộc tập kích chiến lược bằng không quân và hải quân Mỹ khi leo thang phá hoại miền Bắc, tái hiện cuộc sống sinh hoạt, lao động của quân dân Hà Nội cuối năm 1972 với tinh thần đoàn kết chiến đấu và phục vụ chiến đấu, vượt qua mất mát, đau thương, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Trưng bày cũng giới thiệu cuộc sống của các phi công Mỹ trong trại tạm giam Hỏa Lò, cùng mong muốn chấm dứt chiến tranh để trở về với gia đình. Câu chuyện về những ngày trao trả phi công Mỹ cách đây 50 năm, 1973-2023, những nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm khắc phục hậu chiến tranh cùng với sự nỗ lực của các tổ chức cá nhân trong hoạt động ngoại giao nhân dân, đặc biệt là các cựu chiến binh đã góp phần nối lại quan hệ giữa hai nước. Trưng bày được giới thiệu đến du khách từ ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Nội dung thứ hai, dòng ký ức. Trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn nỗ lực tạo điều kiện chăm sóc y tế, sinh hoạt thể chất, văn hóa, tôn giáo cho phi công Mỹ bị bắt giam trong trại giam Hỏa Lò và các trại tạm giam khác ở miền Bắc. Hàng tháng, phi công Mỹ được viết thư gửi về gia đình. Dịp Giáng sinh và đón năm mới, phi công Mỹ được tham gia chuẩn bị đón mừng ngày lễ và gửi những lời chúc tốt lành về gia đình, được tự tay chuẩn bị bữa ăn, trang trí phòng giam, học hát cho các buổi lễ. Những bức thư được viết nhiều hơn giúp các phi công Mỹ vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhiều phi công còn được thu âm những lời yêu thương gửi về cho gia đình và phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây cũng là dịp phi công Mỹ nhận được nhiều thư và quà từ gia đình gửi sang. Trưng bày giới thiệu một số bức thư và tranh vẽ của một số phi công Mỹ từng bị tạm giam tại trại giam Hỏa Lò và một số trại giam khác. Đầu tiên, trưng bày giới thiệu những bức thư của Đại úy Hải quân Robert Dean Oates. Trung úy Hải quân Robert Dean Oates sinh năm 1936 tại bang Idaho, Hoa Kỳ. Tháng 7 năm 1966, ông tham chiến tại Việt Nam. Ngày 12 tháng 10 năm 1966, máy bay của ông bị bắn rơi ở phía nam Thanh Hóa. Sau 2 ngày lẩn trốn trong rừng, Robert Dean Oates bị dân quân địa phương, bộ đội bắt giữ và dẫn giải về trại giam Hỏa Lò. Tại đây, ngày 24 tháng 3 năm 1967, phi công Robert Dean Oates viết thư gửi trại trưởng trại giam phi công Mỹ. Nội dung bức thư có đoạn viết: "Sau khi đến trại giam, tôi được chữa trị một cách đầy nhân hậu. Tôi được phát cho thức ăn đầy dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tôi được cho phép đi tắm hàng ngày, có đủ bàn chải và kem đánh răng. Với điều kiện khí hậu tốt, tôi được phép ra ngoài trời để vận động và làm việc công ích. Tôi có màn chống muỗi, có đủ quần áo để mặc và giữ ấm. Tôi đã viết thư về nhà mấy lần, mặc dù tôi chưa nhận lại bức thư nào." Ngày 13 tháng 3 năm 1969, Trung úy Hải quân Hoa Kỳ Robert Dean Oates viết một bức thư khác với nội dung: "Trong suốt thời gian bị giam, tôi không bị chấn thương gì cả và còn được viết thư cho gia đình. Chính quyền trại còn cho phép tôi tận hưởng những ngày lễ như Giáng sinh, lễ Phục sinh, Tết bằng việc phục vụ những bữa ăn lớn và phát kẹo hoặc những thứ khác để ăn và uống. Tôi cảm thấy khá ổn mặc dù chỉ bị cảm lạnh nhẹ một đợt. Còn lại, sức khỏe của tôi ổn. Tôi trân trọng việc họ đã tha mạng cho tôi và mọi thứ được phát trong khi bị giam nơi đây." Ngày 4 tháng 3 năm 1973, Trung úy Hải quân Robert Dean Oates được trao trả tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Tiếp theo, trình bày giới thiệu bức thư của Đại úy Không quân Harold Eugene Johnson viết gửi gia đình ngày 17 tháng 11 năm 1970, được đọc, thu âm và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp Giáng sinh năm 1970. Đại úy Không quân Harold Eugene Johnson sinh năm 1936 tại bang Iowa, Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 4 năm 1967, trong lần xuất kích thứ 93, Harold Eugene Johnson và thiếu tá Leo Keith Torsnes lái máy bay F-105F tấn công mục tiêu phía tây nam Hà Nội đã bị máy bay MiG-21 do phi công Nguyễn Ngọc Độ điều khiển bắn rơi. Ngày 20 tháng 1 năm 1973, ông được đưa về trại giam Hỏa Lò. Ngày 4 tháng 3 năm 1973, Đại úy Không quân Harold Eugene Johnson được trao trả tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Trong bức thư gửi gia đình trong trại giam Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh năm 1970, Đại úy Không quân Harold Eugene Johnson viết: "Gửi vợ của anh biết là mấy năm nay em đã phải trải qua những điều buồn tẻ. Anh luôn tin tưởng em và rất tự hào về gia đình nhỏ của mình. Mọi thứ sẽ hạnh phúc hơn nếu mình cùng chia sẻ với nhau. Anh vẫn ổn. Chúc Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới với tất cả mọi người. Yêu tất cả mọi người." Trình bày giới thiệu thư của Trung tá Thủy quân Lục Chiến Edison Wainwright Miller viết gửi gia đình trong thời gian ở trại giam khu vực Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1970. Thư được đọc, thu âm và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp Giáng sinh năm 1970. Trung tá Thủy quân Lục Chiến Edison Wainwright Miller sinh năm 1931 tại bang Iowa, Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 10 năm 1967, máy bay F-4 của Edison Wainwright Miller bị bắn rơi. Suốt 5 năm 4 tháng sống trong các trại giam ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có trại giam Hỏa Lò, Edison Wainwright Miller đã tích cực tham gia các hoạt động phản chiến để sớm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Ngày 12 tháng 2 năm 1973, Trung tá Thủy quân Lục Chiến Edison Wainwright Miller được trao trả tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Trong bức thư gửi con trai trong trại giam Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh năm 1970, Trung tá Thủy quân Lục Chiến Edison Wainwright Miller viết: "Chúng ta có nhiều điều cần biết ơn và tiếp tục cố gắng và tiếp tục làm việc để có một tương lai tươi sáng hơn. Hòa bình trên trái đất, điềm lành đến với mọi người. Gửi tới mọi người tình yêu của bố, lời chúc Giáng sinh an lành tới bà và tất cả bạn bè và họ hàng của chúng ta. Bố luôn ở bên mọi người, từ trái tim đến suy nghĩ, và rất vui khi thấy tất cả mọi người đang bên nhau, vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Hãy luôn luôn giữ vững tinh thần, lạc quan và tích cực phấn đấu cho sự yên bình. Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi và sẽ có rất nhiều những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Gửi ngàn lời yêu thương, bố." Trong bài phỏng vấn ngày 20 tháng 9 năm 2017, Trung tá Thủy quân Lục Chiến Edison Wainwright Miller chia sẻ: "Tôi không gặp vấn đề gì cả. Tôi biết đất nước các bạn còn nghèo và tôi thường được ăn súp rau vào buổi sáng. Vào buổi chiều, họ cũng không làm tôi bất ngờ khi đưa tôi một bát súp. Một lần, người quản giáo Việt Nam nói chuyện với tôi và tôi đã hỏi họ có thể cho thêm rau gia vị vào súp không để món súp thêm hấp dẫn. Và tôi thấy thật tuyệt khi họ làm như vậy thật. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi họ cho mỗi người chúng tôi 3 điếu thuốc lá một ngày. Mỗi buổi sáng, có 4 người đến phát thuốc lá cho chúng tôi và tôi thích khoảng thời gian 3 lần một ngày khi được hút thuốc. Tôi thường bảo mọi người mà tôi biết trong trại tập thể dục và tôi cũng tập thể dục hàng ngày." Tiếp theo, xin được giới thiệu nội dung những bức thư của thiếu tá không quân Roger Dean Inverson viết gửi gia đình trong thời gian ở trại giam khu vực Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Thư được đọc, thu âm và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp Giáng sinh năm 1970. Thiếu tá không quân Roger Dean Inverson sinh năm 1928 tại bang Minnesota, Hoa Kỳ. Năm 1965, ông bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tại Việt Nam. Ngày 28 tháng 5 năm 1968, trong chuyến bay lần thứ 87 trên bầu trời miền Bắc Việt Nam,
máy bay F-105D của ông bị bắn rơi. Roger Dean Iverson đã sống trong các trại giam khu vực Pha Phim, đường Nguyễn Trãi và trại giam Hòa Lò. Ngày 14 tháng 3 năm 1973, thiếu tá không quân Roger Dean Iverson được trao trả tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Trong thư viết gửi gia đình trong trại giam Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh năm 1970, thiếu tá không quân Roger Dean Iverson viết: "Trong thời gian này, bọn anh được tạo điều kiện tốt hơn, cũng khá thoải mái, không khí trong lành và bọn anh còn có làn da rám nắng khỏe mạnh vì được chơi bóng chuyền dưới ánh nắng. Anh có thêm một thú vui là nghiên cứu kinh thánh và đọc một vài quyển sách khác. Giáng sinh và tiệc thánh của bọn anh vẫn sẽ rất thú vị. Một vài người khác đang tập những khúc thánh ca cho dàn đồng ca cho Giáng sinh." Cuối cùng, trưng bày giới thiệu những bức thư của Trung tá Hải quân Walter Eugene Wilbur viết gửi con trai trong thời gian ở trại giam khu vực Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Thư được đọc, thu âm và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp Giáng sinh năm 1970. Trung tá Hải quân Walter Eugene Wilbur sinh năm 1930 tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 1968, khi bắt đầu tham chiến tại Đông Nam Á, ông đã có gia đình với ba con trai và một con gái. Ngày 16 tháng 6 năm 1968, Walter Eugene Wilbur cùng Bernard Francis Rupinski lái máy bay F-4G Phantom 2 ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Chiếc F-4G Phantom 2 bị phi công Đinh Tôn lái máy bay MiG-21 bắn rơi tại Đô Lương, Nghệ An. Người đồng đội tử nạn, còn Walter Eugene Wilbur nhảy dù rơi xuống cánh đồng xã Thanh Điên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông bị bắt và chuyển về trại giam Hòa Lò. Ngày 12 tháng 2 năm 1973, Trung tá Hải quân Walter Eugene Wilbur được trao trả tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Trong thư gửi con trai trong thời gian ở trại giam Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh năm 1970, Trung tá Hải quân Walter Eugene Wilbur viết: "Chúc mừng sinh nhật con trai. Tuổi 17 là khoảng thời gian thật vui. Chân trời đang mở rộng ra trước mắt và con sẽ trở nên tự tin hơn. Đừng bỏ lỡ bất cứ một ngày vui nào của tuổi trẻ. Thế nhưng vẫn phải tiếp tục rèn luyện thân thể và tâm trí của mình, và đặc biệt là học cách suy nghĩ và giải quyết những vấn đề. Hãy thành thật nhưng đừng trở nên sợ hãi trước đám đông. Bố không biết gửi cho con thứ gì ngoài tình yêu của bố và những lời chúc tốt lành nhất. Con biết đấy, lòng tin và sự yên bình vốn chỉ là những từ ngữ sao rỗng cho tới khi ta thực hiện nó bằng cả kỷ luật. Yêu con, bố." Theo nội dung của Hiệp định Paris, toàn bộ phi công Mỹ trong các trại tạm giam ở miền Bắc Việt Nam được tập trung về trại giam Hỏa Lò để trao trả cho chính phủ Hoa Kỳ. Sách Phi công Mỹ ở Việt Nam, Đặng Vương Hưng, nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội năm 2014 có đoạn mô tả lại những ngày cuối của phi công Mỹ trước ngày trao trả về nước như sau. Tin tức Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết đã được trại công khai phổ biến cho tất cả các phi công Mỹ. Một không khí chờ đợi và háo hức lạ thường bởi tất cả họ đều mong đợi đến ngày được trao trả về nước. Những ngày đó, họ được phép tự do ra sân chơi thể thao và thậm chí còn được tham gia làm bếp và tự nấu ăn theo sở thích. Đợt trao trả đầu tiên được thực hiện vào ngày 12 tháng 2 năm 1973 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Các đợt tiếp theo diễn ra vào ngày 18 tháng 2, ngày 4 tháng 3 và 14 tháng 3 năm 1973. Vào hồi 15 giờ 20 phút ngày 29 tháng 3 năm 1973, chính phủ Việt Nam đã hoàn tất việc trao trả toàn bộ phi công Mỹ. Sách Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam 1965-1975 nhìn từ hai phía, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Hà Nội năm 2014 có ghi: "Tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, phía Việt Nam đã trao trả cho phía Mỹ các tù binh phi công bị giam giữ tại Houston, Hà Nội. Tổng cộng có 54 chuyến bay của máy bay C-141A trong sứ mạng của chiến dịch Hồi Hương, chiến dịch cuối cùng của không quân Mỹ tại Việt Nam, để đưa 591 phi công về căn cứ không quân của Mỹ ở Philippines, sau đó trở về Mỹ." Phóng viên chiến trường đạo diễn Phạm Việt Tùng trong bài phỏng vấn ngày 26 tháng 4 năm 2023 có chia sẻ. Khi ghi hình buổi trao trả các phi công Mỹ tại sân bay Gia Lâm, tôi đã chọn vị trí tốt nhất để có thể quay được những khoảnh khắc lịch sử chân thật, cũng như những xúc cảm của các phi công lúc đó. Tôi cảm nhận được sự vui sướng khi sắp được đoàn tụ với gia đình của các phi công Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung cuối của trưng bày có tên Chung tay hàn gắn. Tháng 9 năm 1988, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu hợp tác triển khai việc tìm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh nhằm xoa dịu những nỗi đau thời chiến. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở lại Việt Nam thăm lại chiến trường xưa và thăm di tích nhà tù Hỏa Lò để nhớ về một phần ký ức trong cuộc đời binh nghiệp. Về hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, Hà Nội ngày 2 tháng 7 năm 2015, cựu Tổng thống William J. Clinton đã nói: "Chưa bao giờ trong một khoảng đất nhỏ như thế lại thấy nhiều như vậy người Việt Nam và Mỹ cùng nhau tìm những mảnh xương, mảnh xác của một quân nhân Mỹ. Tôi cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cùng hợp tác với Mỹ để rà phá bom mìn, tẩy độc còn lại, và chúng ta phải cùng hợp tác để làm những điều này." VNOSMP, cơ quan tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, đóng vai trò thiết yếu giúp 729 gia đình quân nhân Mỹ có được câu trả lời cuối cùng cho những lời cầu nguyện của họ. Đó là sự trở về của người thân. 1.243 gia đình quân nhân còn lại vẫn đang chờ đợi câu trả lời, cũng muốn thể hiện lòng biết ơn đối với những nỗ lực mà VNOSMP đã bỏ ra để tìm kiếm thân nhân của họ. Lòng tin và sự cảm thông cũng đã mang lại thành quả ở cấp độ cao hơn, thể hiện qua sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam-Mỹ, qua những gắn kết ngày càng gia tăng giữa người dân hai nước, qua sự lớn mạnh của đất nước Việt Nam ngày nay. Trích phát biểu của ông Kelly K. McKee, Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ DPAA tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cơ quan Việt Nam Tìm kiếm Người mất tích 1973-2023 và 35 năm hoạt động tìm kiếm MIA hỗn hợp Hà Nội ngày 8 tháng 6 năm 2023. Về hoạt động ngoại giao nhân dân, trưng bày giới thiệu hình ảnh lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 7 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. Lễ ra mắt biểu tượng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ 1995-2020. Phỏng vấn bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 2 tháng 4 năm 2019 có đoạn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là cơ quan chuyên trách, lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân. Qua gần 70 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Về hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, trưng bày giới thiệu trích đoạn nội dung bài phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper tại lễ bàn giao mặt bằng đã xử lý dioxin tại khu vực Tây Nam sân bay Biên Hòa ngày 7 tháng 3 năm 2023. Tấm gương về nỗ lực hòa giải của hai nước chúng ta sẽ mãi mãi là bài học sâu sắc cho phần còn lại của thế giới về những gì có thể đạt được khi chúng ta cùng tiến về phía trước như những người bạn tin cậy chứ không phải là kẻ thù. Chúng ta hãy cùng nhân đôi nỗ lực của chúng ta để đảm bảo rằng quan hệ đối tác song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và bền chặt hơn trong 27 năm tới và xa hơn thế nữa. Hình ảnh về tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam, Peace Trees Việt Nam cũng được giới thiệu trang trọng. Đây là tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh năm 1996. Hiện nay, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ rà phá và giáo dục nâng cao nhận thức về bom mìn, phát triển cộng đồng tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. 105.855 vật liệu nổ tại Quảng Trị đã được phá dỡ an toàn. giáo dục phòng tránh bom mìn cho 86.830 trẻ em và hộ gia đình, trao 1.664 suất học bổng tặng trẻ em gia đình nạn nhân bom mìn. Ông Matthew Keenan, cựu binh Mỹ, tham gia làm tình nguyện viên tại Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, DAVA, chia sẻ: "Tôi là cựu binh Mỹ duy nhất đang ở Việt Nam bị nhiễm chất độc màu da cam. Kể từ khi tới Việt Nam, cuộc sống của tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi tham gia làm tình nguyện viên tại Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, DAVA. Tại đây, tôi đảm nhận rất nhiều vai trò. Tôi rất yêu Việt Nam, sẽ ở lại và tiếp tục cống hiến sức lực giúp đỡ nạn nhân da cam. Tôi có một khát khao mãnh liệt để sống đúng với lời nhắn gửi của mẹ khi đón tôi trở về sau chiến tranh: tình yêu, hòa bình và hạnh phúc." Trưng bày giới thiệu một số hình ảnh thăm lại hỏa lò của các cựu binh Mỹ. Trong chuyến tham quan di tích nhà tù hỏa lò ngày 2 tháng 3 năm 2023, cựu phi công Mỹ Robert J. Sutton đã trả lời phỏng vấn như sau: "Trong chiến tranh Việt Nam, tôi cũng như những người lính Mỹ khác đều thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi bị bắn rơi, tôi đã được đối xử tử tế. Việc đối xử này thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà tôi đã nghĩ. Trong chuyến đi trở lại Việt Nam lần này, tôi thấy rất mừng khi đất nước các bạn thực sự đang phát triển và con người Việt Nam vẫn vậy, vẫn tốt bụng, mến khách và chào đón chúng tôi. Chỉ có một điều mà tôi lấy làm tiếc là chưa có cơ hội gặp lại người phi công đã bắn rơi máy bay của tôi." Xin được kết lại nội dung trưng bày bằng câu nói của ông Ronald Del Hable, cựu binh Mỹ, tác giả của những bức ảnh chụp tại Mỹ Lai vào tháng 3 năm 1968. "Nếu thực sự muốn cảm nhận những giá trị hòa bình, hãy tới Việt Nam." Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.